Tên mảnh đất Quảng Trị nhỏ bé nghèo nàn hai mùa nắng cháy mưa dầm đó đã sản sinh biết bao nhiêu nhân tài nổi tiếng trên các lĩnh vực tôn giáo, học thuật, văn hóa, văn nghệ. Những lãnh tụ hàng đầu của các tôn giáo lớn, những lãnh tụ đảng phái chính trị cầm vận mệnh cả nước cũng từ chiếc nôi Quảng Trị mà thành danh. Đặc biệt, trong hậu bán thế kỷ thứ 20, Quảng Trị đã đóng góp cho nền văn nghệ tân nhạc Việt Nam nhiều nhân tài lỗi lạc mà sự nghiệp của họ đã vững vàng hơn nửa thế kỷ vừa qua. Đó là các nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Hữu Thiết, Đỗ Kim Bảng, Hoàng Nguyên, Trần Hoàn và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Duy Khánh.
Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm
tiếng cười dòng khóc đầy vơi.
quanh ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đem dân ca tiếng hò miền Trung về miền Nam cho nhau
Duy Khánh, tên thật là Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1938 tại Quảng Trị. Anh khởi nghiệp là một ca sĩ từ năm 1954, rồi mới chuyển qua viết nhạc từ những năm đầu thập niên 60. Anh là một người con Quảng Trị chân chính. Khi đã thành danh, nổi tiếng toàn quốc với hàng triệu thính giả ái mộ, chàng ca sĩ đẹp trai cao lớn này đã không những không chối bỏ, mà còn rất hãnh diện về gốc tích quê hương nghèo khổ của mình. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chưa. Thôn xóm tôi sống đời dân cày, trong nhạc phẩm tình ca quê hương. Anh đã nói chuyện, tiếp xúc báo giấy, truyền thanh truyền hình với một giọng nói hoàn toàn Quảng Trị, dù đã sống xa quê hàng 50 năm dài, trên các thành phố, thủ đô miền Nam hay trên mảnh đất tạm dung Hoa Kỳ. Đúng như lời nhạc sĩ Phạm Duy đã phát biểu trong ngày đưa tiếng Anh về bên kia thế giới. Trong giọng ca Duy Khánh, nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi vọng cảnh. Ca nhạc sĩ Duy Khánh, mà suốt một cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với nền tân nhạc miền Nam, đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thủy, tha thiết yêu mến quê hương, là niềm hãnh diện cho những con dân núi Mai, sông Hán, dù ở thế hệ nào, dù ở bất cứ địa bàn nào trên năm châu bốn biển. Là con áp út trong một gia đình vọng tộc gốc làng An Cư, Triệu Phong, dòng dõi quận công Nguyễn Văn Tường, phụ chánh đại thần có uy quyền tối thượng trong nhiều đời vua triều Nguyễn. Duy Khánh đã lớn lên trong một nền giáo dục cổ truyền nặng ảnh hưởng Nho và Phật giáo. Thân sinh anh là cụ Nguyễn Văn Triển, từng dạy học trước khi làm trưởng phòng hành chánh tỉnh Quảng Trị. Cụ Triển thường được biết dưới tên ông Trợ Triển, lại là hội trưởng hội Phật giáo tại tỉnh nhà, từng là dân biểu thời đệ nhị Cộng Hòa, có nhiều uy tín lớn trong tỉnh. Thân mẫu Duy Khánh là con gái của cụ Thị Lang, bộ công Đỗ Văn Diêu, chánh quán làng Đô Kinh, Triệu Phong. Là một phụ nữ mẫu mực, nghiêm khắc. Gia đình Duy Khánh có 6 anh chị em, 3 trai 3 gái, mà hiện nay chỉ còn một chị đầu còn sống tại Canada.
Chiều về trên cánh đồng
Sau khi đỗ tiểu học năm 1949, Duy Khánh cũng như các con nhà giàu quyền thế ở trong tỉnh đã được cha mẹ cho vào Huế để học chương trình trung học. Lúc bấy giờ tại Quảng Trị chưa có trường trung học. Chính tại cố đô trầm mặc này, Duy Khánh đã tìm cho mình con đường tiến thân đúng với khả năng thiên phú của mình. Tưởng cũng cần nhắc lại rằng một chi tiết nhỏ là trong một dịp nghỉ hè năm 1952, Duy Khánh đã về Quảng Trị tham gia một nhạc hội tại chùa Tịnh Hội. Duy Khánh đã diễn và hát bài Nhớ Người Thương Binh của Phạm Duy, trong đó có câu "Chàng về nay đã cụt tay". Duy Khánh đã sửa lại "Chàng về nay đã cụt chân" và nhảy lò cò trên sân khấu. Khi đó, Duy Khánh lấy biệt hiệu là Tăng Hồng và đã lần vào Sài Gòn tham gia các chương trình phủ diễn tân nhạc tại các rạp chiếu bóng. Duy Khánh đã hát song ca với nữ ca sĩ Tuyết Mai trong những bài ca đậm đà tình quê hương. Và trong một chương trình phụ diễn tại rạp Tân Bình ở trên đường Phạm Ngũ Lão, cạnh chợ Hòa Bình, Duy Khánh đã tiếp xúc lần đầu với nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1955, Duy Khánh đã đoạt giải nhất tuyển lựa ca sĩ của Đài Pháp Á tại Huế qua bài Trăng Thanh Bình. Sự phản đối của gia đình không làm cho anh chùn bước. Anh đã chuyển hẳn vào Sài Gòn, bắt đầu hát trên các sân khấu đại nhạc hội, đài phát thanh và bắt đầu thu đĩa nhựa hay hợp tác với các đại ban của Hoàng Thi Thơ đi lưu diễn khắp nước. Lúc này, Duy Khánh là nam ca sĩ nổi tiếng nhất, cùng với anh Ngọc và Duy Trác là những nam ca sĩ nổi tiếng, nhưng họ chỉ hát giới hạn cho những hãng thu băng, các đài phát thanh với những bản nhạc tiền chiến rất chọn lọc. Ngược lại, Duy Khánh thì lựa chọn nhạc có khuynh hướng dân ca rất thành công vì dễ dàng hợp với thị hiếu của đa số khán giả hơn. Và anh đã lần lần nổi tiếng qua các bản nhạc Tía Em Má Em, Vợ Chồng Quê, Ngày Trở Về, Nhớ Người Thương Binh, Tình Nghèo, Quê Nghèo, Về Miền Trung, vân vân. Sau một lần đổi biệt danh thành Hoàng Thanh, cuối cùng thì anh đã chọn tên Duy Khánh. Chữ Duy Khánh lấy tên từ một người bạn rất thân là Phạm Hữu Khánh, là con trai cụ Phạm Tri, từng làm phó tỉnh trưởng Quảng Trị. Phạm Hữu Khánh đã tử nạn tại Pháp và Duy Khánh đã giữ tên này cho đến cuối đời.